Chương 17. Chạy hết tốc lực.
Cửa ra vào căn nhà mở toang. Bước vào nhà, bốn nhà du hành đều tin chắc rằng căn phòng duy nhất trong nhà vừa mới đây thôi vẫn có người ở. Trong bếp lò làm bằng ba hòn đá to, những que củi đang cháy âm ỉ được phủ lên một lớp tro nhẹ như bông, khẽ thổi một cái là bay tung. Giường là một cái khung bằng gỗ, trên đó có mắt chiếc võng lính thủy còn in dấu thân người. Eric nhận ngay ra dấu hiệu của tàu Vega trên chiếc võng ấy. Một chiếc xương bẹt, to, xương dai của một con thú đã hóa thạch, đặt trên bốn cái xương cháy làm thành, tựa hồ như một cái bàn. Trên đó thấy có những vụn bánh mì khô cho người đi biển, một cái chén thiết và một cái muỗng gỗ của Thụy Điển. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang ở trong căn nhà của Patrick O'Donoghue. Và căn cứ vào mọi điều thực tế, thì hắn vừa mới đi khỏi đây thôi. Hắn rời đảo rồi chăng, hay là trái lại, hắn đi khảo sát đảo? Điều đó chỉ có thể xác định bằng cách đi quan sát địa hình một cách chăm chú. Đất được đào xới và các rãnh chung quanh căn nhà chứng tỏ công việc lao động ở đây khá cần cù. Khoảng 20 chiếc ngà voi ma mút xếp thành hàng trên đỉnh gò bằng phẳng đã chỉ rõ mục đích của công việc này là thế nào rồi. Rõ ràng, các công việc đào bới đã được thực hiện để khai quật hài cốt các giống vật đã bị hiến mất từ lâu. Các nhà du hành đã thật sự tin chắc như vậy khi họ để ý thấy hầu như tất cả các bộ xương voi và ma mút vứt lăn lóc ở đây đều thiếu ngà. Vậy là dân dùng duyên hải Siberia đã kịp thu nhặt hết ngà, không cần phải đợi đến Patrick O'Donoghue đến. Bởi vậy, tên người Ireland mới phải làm công việc đào bới. Tuy nhiên, những chiếc ngà hắn tìm được dưới đất, chất lượng không cao gì. Nhưng không phải vô cớ mà viên bác sĩ trẻ ở tàu Vega cũng như ông chủ tủ quán mỏ neo đỏ ở New York đều đã khẳng định rằng lười biếng là đặc điểm của Patrick O'Donoghue. Vì tất, hắn đã có thể đủ kiên nhẫn để bắt mình phải làm lâu dài cái công việc lao động, chẳng bỏ công và ít lợi lộc này. Chắc chắn, hãy có dịp một cái là hắn sẽ chuồn luôn khỏi đảo xa cấp lớn mà thôi. Hy vọng duy nhất có thể bắt gặp tên người Ireland ở đây chỉ là những dấu vết của hắn vừa mới còn ở trong nhà. Thoải theo sườn đồi bên kia có một con đường mòn dẫn xuống bờ biển. Các nhà du hành đi theo đó và lát sau đã đến một cái hố tuyết tan, làm thành một cái hồ nước ngọt nhỏ, ngăn cách với biển bằng một dãy núi. Còn đường mòn còn kéo dài nữa, đi theo bờ hồ nước ấy, lượn quanh các vách đá trên bờ, rồi đứt đoạn ngay chỗ bến cảng tự nhiên. Trên bãi cát bồi, thấy ngổn ngang chiếc xe trượt tuyết và tro bếp vừa tàn. Eric quan sát kỹ bờ biển, nhưng không thấy có dấu vết nào do thuyền đã rời bến để lại cả. Chàng quay lại chỗ những người cùng đi, thấy dưới một bụi cây, cách chỗ đống lửa không xa lắm, có vật gì đó màu sắc sặc sỡ. Đó là một cái vỏ hộp đựng thịt, bằng sắt. Người ta thường gọi là thịt hộp, mà hiện nay các kho thực phẩm trên tất cả các tàu đều chất đầy. Thoạt nhìn thì việc ấy chẳng có gì đặc biệt, vì Patrick O'Donoghue được cung cấp lương thực thực phẩm của tàu Vega kia mà. Nhưng cái nhãn hiệu in trên nhà máy sản xuất Martis Domingo và Paraiso dán trên hộp đã khiến Eric chú ý. Eric bật kêu lên ngay. Thế nghĩa là Tio Raul đã đến đây. Bởi vì trên tàu Vega, người ta đã nói với chúng ta là tàu của hắn đã đậu ở Valparaiso. Chính hắn đã điện đến đây, bảo tàu đợi hắn ở Vancouver mà. Những cái đồ hộp Chile này đâu phải từ tàu Vega mang đến. Hơn nữa, hộp hoàn toàn còn mới. Từ lúc cái hộp sắt tay này được mở đến nay, chưa đầy 3 ngày, mà cũng có thể mới chỉ 1 ngày thôi. Bác sĩ Varian Rona và Rede Ho đã tính phản đối điều khẳng định rất mực kiên quyết ấy. Thì bỗng Eric, từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục xem xét kỹ cái hộp nhặt được, đã phát hiện ra một chi tiết có thể bác bỏ hoàn toàn bất kỳ điều nghi ngờ nào. Trên nắp hộp, có mấy chữ viết ngoạch ngoạc, có lẽ là chữ của người giao hàng. Đó là dòng chữ Albatross. Eric nhắc lại. Tuy Dora Raul đã đến đây, hắn đến đây để làm gì? Nếu không phải để gặp Patrick O'Donoghue nhỉ? Bây giờ thì đã rõ cả rồi. Hắn đã lên bờ vịnh này, còn các thủy thủ đợi hắn ở đây và ăn sáng bên đống lửa. Tuy Dora Raul đã đi lên đòi gặp tên người Ireland và đưa hắn đi khỏi đây. Có tự nguyện không hay là cưỡng bức thì cũng vậy thôi. Còn tin chắc điều đó đến mức như chính mắt mình trông thấy vậy. Nhưng mặc dù tin chắc như thế, Eric vẫn quyết định xem xét kỹ trên đảo để khẳng định dứt khoát không có Patrick O'Donovan ở đây. Không đầy một giờ sau, mọi người đã biết rõ phần còn lại của đảo, hoàn toàn hoang vắng. Ở đó, không có một con đường mòn nào, không có dấu vết của loài thú rừng nào. Tứ phía, nhìn đâu, cũng chỉ nhìn thấy múc toàn những cồn cát và bãi cát. Không có cây cối, chim muông, côn trùng, không có một thứ gì gọi là có thể phá vỡ được sự tĩnh mịch ngự trị nơi đây. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đảo ngổn ngang những đống xương lớn. Chắc là từ những thời xa xưa đã từng có những bầy voi ma mút và bò rừng kéo về đây để lánh nạn khủng khiếp nào đấy và đã bỏ xác trên mảnh đất heo hút này. Còn ở xa kia, sau những cồn cát, những quả đồi là những dải núi băng tuyết phủ quanh năm, chạy dài như một bức màn khổng lồ. Bác sĩ Ravian Rona nói, ta trở về thôi. Tìm kiếm thêm cũng vô ích, chừng ấy cũng đủ kết luận Patrick O'Donovan chuồn rồi. Chuyến lên đảo chỉ mất 4 tiếng đồng hồ, chiếc xuồng vừa đi đến nơi, Anjaska đã rời bến ngay. Eric giờ đây không còn hy vọng gì nữa, chàng không giấu giếm điều đó. Tuy Dora Un có lợi thế về thời gian, đã đến đảo Sa Cấp lớn trước, và không còn nghi ngờ gì nữa, đã đưa Patrick O'Donovan đi rồi. Thế là từ nay, vì tất cả có khi nào tìm được hắn nữa. Kẻ đã có gan làm mọi chuyện để chống lại Anjaska, điên cuồng tìm mọi cách đưa tên Alan đi khỏi một nơi như thế này, tất nhiên cũng tính chuyện xóa hết các dấu vết của hắn. Thế giới mênh mông quá, và hết thảy biển khơi bao la lại mở ra trước mặt Albatross. Làm sao biết được hắn đã đưa O'Donovan và điều bí mật của chàng đi về hướng nào? Đó là điều mà thuyền trưởng tàu Anjaska vừa đi đi lại lại trên tầng, vừa suy nghĩ sau khi ra lệnh cho tàu nhằm hướng Tây tới mũi Chejuskin. Và thêm vào những suy tư buồn bã ấy là sự cắn rứt lương tâm nữa. Làm sao chàng lại có thể để cho những người bạn của mình phải chia sẻ với chàng tất cả những nỗi nguy hiểm và khó khăn trong cuộc hành trình vô ích gấp đôi này? Vì tuy Dora Un chẳng những đã tìm được Nordensen trước Anjaska mà lại còn đến quần đảo Jacob trước nó nữa, và họ sẽ trở về Stockholm nữa kia chứ. Nhưng không hoàn thành được một nhiệm vụ nào đặt ra cho đoàn thám hiểm cả. Thật tình mà nói, thì như thế có phải giận đen lớn quá không? Thôi, đành để cho việc an toàn trở về Stockholm của Anjaska đóng vai trò khẳng định thêm giá trị của hành trình tàu Vega vậy. Đành làm thêm một cuộc thực nghiệm để khẳng định khả năng có thể sử dụng con đường Đông Bắc vậy. Bằng giá nào cũng cần phải đến được mũi Chejuskin và đi vòng quanh đó từ phía đông sang phía tây. Bằng giá nào cũng cần phải trở về Thụy Điển qua biển Kax. Và thế là cái mũi Chejuskin nguy hiểm mà mới đây đã bị coi là không thể vượt qua được ấy, bây giờ Anjaska lại phải mở hết tốc lực để chạy đến đấy. Đường đi của nó không hoàn toàn lặp lại đúng y như hành trình của Vega. Xuất phát từ cửa sông Lena là nơi nó đã dừng trước khi đến quần đảo Jacob. Eric thấy không cần thiết phải tiếp cận bờ biển Siberia sau khi bỏ qua ở mạn tàu bên phải các đảo Stolbovoy và Semenovsky được ghi trong nhật ký của tàu ngày 4 tháng 8. Anjaska đã tiến thẳng về hướng Tây, gần như bám sát theo vị tuyến 76, và hành trình trên biển của nó đã diễn ra tốt đẹp. Nên sau 8 ngày, nó đã vượt qua khoảng cách 35 độ, từ kinh độ đông 140 tới 105 so với kinh tuyến gốc. Tất nhiên, như vậy phải tốn không ít nhiên liệu, bởi vì Anjaska hầu như luôn luôn phải đi ngược gió. Nhưng Eric đã có lý do cho rằng chàng phải đánh bài liều để làm sao thoát ra khỏi những nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Chỉ cốt đến được cửa sông Enisei, còn ở đó thì dự trữ than dễ dàng hơn. Ngày 14 tháng 8, giữa trưa, cả bầu trời và chân trời đều bị sương mù bao phủ dày đặc, khiến không sao có thể tiến hành những quan sát theo mặt trời được. Nhưng dẫu sao cũng đã xác định được Anjaska đã tiến gần đến mũi lớn thuộc châu Á. Eric ra lệnh thi hành mọi biện pháp phòng ngừa và giảm bớt tốc độ, còn đến tối thì ra lệnh đi chậm hẳn lại. Việc thận trọng như vậy là cần thiết. Sang ngày hôm sau, dây dò nước cho biết độ sâu của biển chỉ có 30 phút. Một giờ sau đã nhận ra đất liền, Anjaska vừa đi vừa lựa chiều cho đến khi tới vịnh và thả neo ở đó. Eric quyết định không lên bờ trước khi sương mù tan, nhưng đã qua 2 ngày 15 và 16 tháng 8 mà sương mù vẫn chưa chịu biến đi. Đến lúc ấy, chàng đành phải quyết định cùng Redehor Manzaros và bác sĩ lên bờ. Sau khi quan sát lướt qua, họ tin chắc rằng vịnh biển nơi Andraska thả neo nằm trên điểm cực bắc của mũi Chenjoskin giữa hai bãi cát. Bờ biển ở cả hai bên vịnh đều thoải và nhỏ dần lên về hướng nam, tạo thành một quả đồi cao và nhập vào với dãy núi cao 300-400 mét. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhận ra qua các luồng ánh sáng trong màn sương mù. Ở đây, cũng như ở các nơi khác của Bắc Cực, không thấy đâu có tuyết và băng cả, trừ vùng duyên hải. Đất pha sét được phủ lớp thực vật dày đặc, đó là rêu và địa y. Bờ biển hoang, nhộn nhạo những đàn ngỗng và dịch trời, lại thêm hàng chục chú hải mã từ dưới nước ngoi lên. Trong một mô đá có chú gấu trắng nằm phủ phục. Giá như không bị sương mù bao quanh thành một màn dày đặc, thì quang cảnh chung của mũi Chenjoskin nổi tiếng này, hay như người ta còn gọi bằng một cái tên khác là miền Bắc, cũng chẳng đến nỗi ảm đạm gì đặc biệt lắm. Mặc dù đã hàng trăm năm nay, nó vẫn bị mang tiếng là buồn bã. Khi đi về hướng đông của vịnh, các nhà du hành đã nhận thấy trên đỉnh một quả đồi có cái gì đó giống như một bia kỷ niệm. Và tất nhiên, họ đã vội vã tới đó xem. Hóa ra, đấy là một cái cairn, đống đá xếp quanh một thân cột gỗ dày. Trên bia có ghi hai hàng chữ đề. Hàng thứ nhất viết: Ngày 19 tháng 8 năm 1878, tàu Vega đi từ Đại Tây Dương, đã vòng qua mũi Chenjoskin trên đường tới eo biển Bering. Và hàng thứ hai ghi: Ngày 12 tháng 8 năm 1879, tàu Albatross xuất phát từ eo biển Bering, đã đi vòng quanh mũi Chenjoskin trên đường tới Đại Tây Dương. Lại một lần nữa, tuy Dora Un đã vượt lên trước Andraska, hôm nay là ngày 16 tháng 8 rồi, nghĩa là hắn viết những dòng chữ này mới 4 ngày nay thôi. Eric cho rằng dòng chữ ấy có ý độc ác và mỉa mai, tựa hồ như nó muốn nói: Mi sẽ thua cuộc đến cùng thôi, mọi cố gắng của Mi đều vô ích. Nordensen đã khám phá, còn tuy Dora Un thì khẳng định Mi chỉ còn việc trở về nhà như một kẻ nhục nhã và xấu hổ, chẳng khám phá được gì, chẳng tìm thấy gì và chẳng học được gì. Chàng đã định bỏ đi, không thêm gì vào những dòng đã được khắc trên cột gỗ. Nhưng bác sĩ Ravion Rona có ý muốn trả đũa. Ông rút trong túi ra một con dao và khắc những dòng chữ sau đây: Ngày 16 tháng 8 năm 1879, Andraska đi từ Stockholm qua Đại Tây Dương, vịnh Baffinop, các eo biển Mỹ ở vùng Bắc Cực, các vùng biển Siberia, đã dòng qua mũi Chenjoskin, lần đầu tiên trên thế giới hoàn thành hải trình dòng quanh trái đất trên vùng biển Bắc Cực. Ôi, sức mạnh kỳ diệu của ngôn từ, cái câu đơn giản ấy nhắc Eric biết rằng chàng hầu như đã hoàn thành một chiến công địa lý mà thậm chí đã không nghĩ đến. Nói điều đó thôi cũng đã làm cho chàng phấn chấn trở lại. Mà đúng như thế thật, trái với tất cả, Andraska đang kết thúc hải trình lần đầu tiên trên thế giới đi vòng quanh trái đất qua Bắc Cực. Những người trước Eric đã vượt qua các eo biển Bắc Mỹ, tìm ra con đường Tây Bắc. Nordensen và Tudor Aun đã vòng qua mũi Chenjoskin và đi theo con đường Đông Bắc. Nhưng trước Eric, chưa có ai chạy vòng quanh cực đúng 3600 trên biển Bắc Cực để đi từ con đường này tới con đường kia cả. Đúng ra là Andraska chỉ còn phải vượt thêm 800 nữa để khép kín vòng tròn ấy thôi. Để qua một đoạn đường cuối cùng này, cùng lắm cũng chỉ mất 10 ngày. Viễn cảnh ấy đã khích lệ bốn người bạn đến nỗi bây giờ họ chỉ còn nghĩ đến việc rời khỏi đây ngay. Tuy nhiên, Eric muốn đợi đến ngày mai, hy vọng đến lúc ấy sương mù sẽ tan. Nhưng sương mù hình như là bệnh kinh niên của mũi Chenjoskin. Vì thế, sáng hôm sau, thấy chẳng hy vọng gì có mặt trời lên, Andraska đã nhổ neo. Sau khi bỏ lại vịnh Tysmuk ở phía nam, Andraska đi về phía tây và chạy suốt ngày suốt đêm không nghỉ. Cuối cùng, sáng ngày 18, nó đã ra khỏi vùng sương mù và đến vùng nắng chói mây quang. Lúc giữa trưa, tàu được lệnh đổ lại. Nhưng đúng lúc ấy, thủy thủ trực gác báo cáo, ở phía tây nam có cánh buồm xuất hiện. Sự xuất hiện của một cánh buồm ở vùng eo biển heo hút này là sự kiện khác thường, không thể không thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Eric lập tức leo lên, tổ quạ và dùng ống nhòm bắt đầu quan sát chiếc tàu vừa được phát hiện. Chiếc tàu có phần chìm khá sâu, dây dợ như của thuyền buồm, có ống khói nhưng hiện không thấy có khói lên bởi vì tàu không chạy bằng hơi nước. Chàng thuyền trưởng trẻ tái nhợt đi về hồi hộp, tụt vội xuống bom. Chàng nói với bác sĩ, hình như đó là Albatross thì phải. Đoạn Eric ra lệnh cho đốt lò ngay lập tức. 15 phút sau, đã bắt đầu thấy rõ Andraska sẽ đuổi kịp chiếc tàu kia, vì thân của nó mắt thường cũng đã nhìn thấy được. Nó chạy bằng buồm, trong khi gió rất yếu và làm thành một góc nhọn so với hướng của Andraska. Nhưng bỗng nhiên nó thay đổi tốc lực. Khói đặc từ ống khói đã cuồn cuộn bốc lên, để lại phía sau một vệt đen dài. Bây giờ, nó chạy hết tốc lực về cùng một hướng với Andraska. Eric lẩm bẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Albatross. Và chàng ra lệnh cho thợ máy chính tăng thêm hơi. Andraska đã chạy với tốc độ 14 hải lý. 1/4 giờ sau, nó lên 16 hải lý giờ. Chắc chắn là chiếc tàu đang bị truy đuổi không thể tăng được tốc độ như vậy, vì Andraska đã bắt đầu đuổi kịp nó. Sau nửa giờ, Andraska đã tiến gần Albatross, đến mức đã có thể phân biệt được vị trí các cột buồm, đuôi nước rẽ sau tàu, người đi lại tất bật trên bon, và kế đến là hoa văn trang trí trên đuôi tàu, thậm chí cả những chữ tạo nên từ Albatross nữa. Eric ra lệnh kéo cờ Thụy Điển lên. Lập tức, bên Albatross cũng treo ngay lá cờ sao của Liên bang Mỹ. Mấy phút sau, khoảng cách giữa hai tàu đã rút xuống còn 300-400 mét. Khi ấy, thuyền trưởng tàu Andraska bước lên cầu chỉ huy và kêu vào loa bằng tiếng Anh. Nghe đây, Albatross, tôi muốn nói chuyện với thuyền trưởng. Có ai đó bước lên cầu thuyền trưởng tàu Albatross. Đó là Tudor Raoul. Hắn nói, tôi là chủ và là thuyền trưởng chiếc tàu bơm này. Ông cần gì ở tôi? Tôi muốn biết Patrick O'Nogan có ở trên tàu của ông không? Tudor Raoul trả lời, Patrick O'Nogan đang ở trên tàu của tôi và bây giờ sẽ nói chuyện với ông. Theo hiệu của hắn, một người nào đó đã đứng bên cạnh hắn trên cầu. Tên chủ tàu Albatross nói tiếp, Patrick O'Nogan đây, ông cần gì ở anh ta? Eric bấy lâu nay những chỉ mong có cuộc gặp gỡ này và phải đi xa đến mức như thế để tìm kiếm nó. Thế mà bây giờ, khi đứng trước cái con người tóc màu hung, mũi tẹt, đang nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc này, chàng lại cảm thấy mình lúng túng, thậm chí lúc đầu không biết hỏi hắn những điều gì nữa. Cuối cùng, chàng đã tập trung tư tưởng và bắt mình phải lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện riêng với ông một cách cặn kẽ. Tôi tìm ông từ suốt nhiều năm nay và đã bơi đến vùng biển này đây để tìm ông. Ông có thể sang bên tàu tôi được không? O'Donogan đáp, tôi đâu biết ông và cũng không muốn biết nữa. Tôi ở bên này tốt lắm rồi. Còn tôi lại biết ông đấy. Tôi được ngài Bao ở New York cho biết ông đã có mặt trên tàu Cynthia khi nó bị nạn và đã kể với ngài ấy về đứa bé bị buộc vào cái phao cứu hộ. Chính tôi là đứa bé ấy đây và tôi muốn được biết hết mọi chi tiết mà ông đã biết. Ai đó đã kể cho ông những điều ấy thì kệ họ. Tôi không muốn nói với ông cái gì hết. Chẳng lẽ ông không cho đây là một việc của lương tâm ông hay sao? Tên thủy thủ trả lời, ông muốn nghĩ thế nào tùy ông, còn tôi thì tôi nhổ toẹt vào cái ấy. Eric quyết định không để lộ nỗi lo âu của mình. Tốt hơn hết là ông hãy tự nguyện kể lại những điều tôi muốn biết, đừng để phải đưa ra chuyện ấy ra tòa. Patrick O'Nogan mỉm cười đáp, ra tòa ư? Thì ông hãy cứ đưa tôi ra tòa đi nào. Đến đây, Tudor Raoul xen vào. Ông thấy đó, đâu phải lỗi tại tôi mà ông không thể thu nhận được những điều ông quan tâm. Như vậy, tốt hơn chăng ta chấm dứt cuộc nói chuyện thú vị này và đường ai nấy đi? Thuyền trưởng Andraska đáp, tại sao đường ai nấy đi? Tạm thời ta hãy cùng đi với nhau đến những nơi văn minh để giải quyết những công chuyện chung của chúng ta đã. Như vậy có phải hay hơn không? Tudor Raoul phản đối, định rời khỏi cầu. Tôi với ông không có những cái công việc chung nào hết. Còn bạn đồng hành thì tôi không cần. Eric ra hiệu ngăn hắn lại. Chàng kêu to lên. Hãy nghe đây, ông chủ tàu Albatross. Tôi được chính phủ nước tôi cho quyền và nhân danh sĩ quan cảnh sát hàng hải. Tôi yêu cầu ông hãy xuất trình ngay giấy tờ tùy thân của ông. Tudor Raoul thậm chí chẳng thèm đáp lại. Hắn rời khỏi cầu, đi xuống cùng Patrick O'Donogan. Sau khi đợi một phút, Eric lại kêu to. Chủ tàu Albatross, tôi tố cáo ông đã âm mưu đánh đắm tàu của tôi ở Bassford trên bãi bồi sen và tôi sẽ buộc ông phải trả lời về tội ác này trước tòa án hàng hải. Nếu ông không tuân theo yêu cầu của
Tôi sẽ phải dùng sức mạnh.
Tùy đồ Raoul kêu lên và tức khắc ra lệnh tiếp tục lên đường.
Ông cứ thử đi, nếu ông thấy có lợi.
Trong thời gian thương thuyết ấy, tàu của hắn đã chuyển hướng lúc nào không biết, và bây giờ đang chạy của nó so với mũi tàu Anjaska làm thành một góc vuông. Bất thình lình, chân dịch của Albatross bắt đầu làm việc, khỏa tung bọt nước, một hồi còi lanh lảnh vang lên, xé tan bầu không khí, và con tàu lao đi hết tốc lực về phía cực bắc. 2 phút sau, Anjaska phóng đuổi theo nó.